Thứ tư tuần thứ hai thường niên, chủ đề: phải tin tưởng nơi uy quyền của Thiên Chúa. Tôn giáo hiện hữu là để đưa con người tới Thiên Chúa. Để làm việc này, con người cần phải giữ luật. Bao lâu con người tuân giữ những luật Thiên Chúa truyền, con người giữ mối liên hệ tốt lành với Thiên Chúa. Nhưng con người đã không thể giữ mãi mối liên hệ với Thiên Chúa vì họ phạm tội. Và như thế, con người cần dâng lễ vật để đền tội và nối lại mối liên hệ với Thiên Chúa. Đó là lý do chức tư tế và luật dâng lễ vật hiện hữu. Theo từ ngữ Latin, từ ngữ dùng để chỉ tư tế là pontifex, có nghĩa là người xây cầu để nối giữa hai điểm. Tư tế là người xây cầu để nối giữa Thiên Chúa và con người bằng dâng các lễ vật hy sinh. Theo truyền thống Do Thái, lễ vật hy sinh chỉ có thể đền những tội vô tình xúc phạm đến luật mà thôi. Còn những tội cố ý, không lễ vật hy sinh nào có thể đền được. Tác giả thư Do Thái nhìn thấy sự bất toàn của chức tư tế và các lễ vật hy sinh trong đạo Do Thái. Ông nhận ra con người cần một phẩm trật tư tế cao trọng hơn là phẩm trật theo tư tế Aaron và một lễ vật hy sinh cao trọng hơn máu chiên bò để có thể tha thứ các tội cho con người và cung cấp cho con người cách thức an toàn để nối lại mối liên hệ với Thiên Chúa sau khi phạm tội. Trong bài đọc 1 năm chẵn, trẻ David tình nguyện đi chiến đấu với tên khổng lồ Philistine vì cậu tin uy quyền của Thiên Chúa sẽ giúp cậu chiến thắng. Vì biến cố vĩ đại này, Thiên Chúa chuẩn bị lòng dân chúng chấp nhận David làm vua thay thế Saul. Trong phúc âm, Chúa Giêsu tức giận vì nhóm Pha-ri-si lòng chai dạ đá, trong khi Ngài muốn chữa lành con người thoát khỏi mọi tội lỗi và bệnh hoạn tật nguyền, nhưng họ luôn tìm cách để tố cáo và luận tội Ngài. Bài đọc 1: không phải nhờ gươm nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng. Đây là câu chuyện nói lên uy quyền của Thiên Chúa. Thoạt nhìn, không ai có thể nghĩ David sẽ chiến thắng tên Philistine. Ngay cả vua Saul, là người to lớn nhất trong Israel, cũng phải đầu hàng. Khi David tỏ ý định muốn đi chiến đấu với tên khổng lồ Philistine, vua Saul nói với David: con không thể đến với tên Philistine ấy để chiến đấu với nó, vì con chỉ là một đứa trẻ, còn nó là một chiến binh từ khi còn trẻ. Nhưng David tin tưởng vào uy quyền Thiên Chúa, ông nói: Đức Chúa là đấng đã giật con khỏi vuốt sư tử và vuốt gấu, chính người sẽ giật con khỏi tay tên Philistine này. Vua Saul nói với David: vậy thì con hãy đi, xin Đức Chúa ở với con. Cậu cầm gậy chăn chiên trong tay, chọn lấy 5 hòn đá cuội dưới suối, bỏ vào túi chăn chiên và bị của cậu, rồi tay cầm dây phóng đá, cậu tiến về phía tên Philistine. Tên Philistine cậy vào thế lực của chính mình. Khi thấy có người Israel tiến lên, tên Philistine từ từ tiến lại gần David. Đi trước mặt nó là người mang thuẫn. Tên Philistine nhìn và khi thấy David, nó khinh rẻ cậu vì cậu còn trẻ, có mái tóc hung và đẹp trai. Tên Philistine nói với David: tao là chó hay sao mà mày cầm gậy đến với tao? Và tên Philistine lấy tên các thần của mình mà nguyền rủa David. Nó nói với David: đến đây với tao, tao sẽ làm thịt mày làm mồi cho chim trời và dã thú. David chiến đấu nhân danh Thiên Chúa. David bảo tên Philistine: mày mang gươm mang giáo cầm lao đến với tao, còn tao, tao đến với mày nhân danh Đức Chúa các đạo binh là Thiên Chúa các hàng ngũ Israel mà mày thách thức. David tin tưởng Thiên Chúa sẽ ban chiến thắng. không phải chỉ chiến thắng cá nhân giữa cậu và tên Philistine, mà còn chiến thắng giữa quân đội Israel và quân đội Philistine. David nói, ngày hôm nay, Đức Chúa sẽ lột mày cho tao, tao sẽ hạ mày và làm cho đầu mày lìa khỏi thân. Ngày hôm nay, tao sẽ đem xác chết của quân đội Philistine làm mồi cho chim trời và dã thú. Cậu tin chiến thắng là nhờ danh Thiên Chúa đấng dựng nên trời đất, chứ không nhờ gươm giáo. David nói với tên Philistine, toàn cõi đất này sẽ biết rằng có một Thiên Chúa che chở Israel, và toàn thể đại hội này sẽ biết rằng không phải nhờ gươm nhờ giáo mà Đức Chúa ban chiến thắng, vì chiến đấu là việc của Đức Chúa, và người sẽ trao chúng mày vào tay chúng tao. Kết quả của cuộc chiến. Khi tên Philistine bắt đầu xông lên và đến gần để đương đầu với David, thì David vội vàng chạy từ trận tuyến ra để đương đầu với tên Philistine. David thọc tay vào bị rút từ đó ra một hòn đá, rồi dùng dây phóng mà bắn trúng vào trán tên Philistine. Hòn đá cắm sâu vào trán, khiến nó ngã sấp mặt xuống đất. Thế là David thắng tên Philistine nhờ dây phóng và một hòn đá. Cậu hạ tên Philistine và giết nó. Nhưng trong tay David không có gươm. Ông chạy lại đứng trên xác tên Philistine, lấy gươm của nó, rút khỏi bao, kết liễu đời nó và dùng gươm chặt đầu nó. Vì vua Saul bất tuân lệnh của Thiên Chúa, Ngài đã truất phế Saul khỏi ngôi vua. Thiên Chúa đã sai ngôn sứ Samuel sức dầu phong vương cho trẻ David, và Ngài muốn dùng chiến thắng này để chuẩn bị lòng dân chúng tiếp nhận David làm vua thay thế Saul. Điều này một lần nữa chứng minh, khi Thiên Chúa đã chọn ai, Ngài sẽ ban ơn đủ cho người ấy thi hành nghĩa vụ của mình. Phúc âm. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Thứ nhất, xung đột ý kiến giữa Chúa Giêsu và nhóm Pharisee. Chỉ trong hai câu mô tả ngắn ngủi, Marco cho chúng ta nhìn thấy sự xung đột giữa hai bên. Đức Giêsu vào hội đường, ở đó có một người bại tay. Họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không để có cớ tố cáo người. Trong khi Chúa Giêsu chính thức rao giảng và chữa lành dân chúng trong các hội đường, nhóm Pharisee cũng có mặt. Mục đích của họ không phải là để nghe giảng, nhưng để rình xem Chúa Giêsu có chữa bệnh trong ngày Sa-bát không. Thứ hai, hai phản ứng khác nhau. Phản ứng của Chúa Giêsu khi nhìn thấy người bại tay, Chúa Giêsu động lòng thương anh và Ngài muốn chữa anh nên bảo anh trỗi dậy ra giữa đây. Ngài có thể bảo anh ngày mai trở lại hay bảo anh đi đến một nơi nào đó cho khuất mắt những người đang rình chờ. Nhưng để dạy cho họ có cơ hội hiểu biết đúng đắn về ngày Sa-bát, Chúa Giêsu mời gọi họ đối thoại với Ngài. Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết đi? Nhưng họ làm thinh. Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn khổ vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay, anh giơ tay ra. Người ấy giơ tay ra và tay liền trở lại bình thường. Phản ứng của nhóm người Pharisee. Làm thinh không nói, có thể vì không biết câu trả lời. Nhưng họ đã biết câu trả lời là phải luôn làm việc lành trong cả ngày Sa-bát và phải luôn cứu mạng người. Nhưng vì họ sợ nếu phải công nhận những gì Chúa Giêsu dạy trước mặt mọi người, họ phải tin theo và làm những gì Ngài đòi hỏi, nên họ làm thinh. Không những chỉ có thế, nhưng sau khi ra khỏi đó, nhóm Pharisee lập tức bàn tính với phe Herod để tìm cách tiêu diệt Đức Giêsu. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta hãy vâng lời và làm theo những gì Đức Kitô dạy dỗ. Nếu không hiểu, hãy chịu khó bỏ thời giờ để nghiên cứu học hỏi. Đừng ngoan cố như những người biệt phái để cố tình sống trong tội lỗi của mình. Chúng ta có chiến thắng được ba thù là nhờ uy quyền của Thiên Chúa, chứ không do sức lực, tài năng và sự khôn ngoan của cá nhân. Tôn giáo không phải chỉ là tuân theo những luật lệ cứng nhắc, nhưng trước hết là tâm tình đồng cảm với những khổ đau của nhân loại. Chúng ta hãy cố gắng và tìm cách để làm vơi đi những đau khổ của tha nhân. Amen.